Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Mở đầu chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessian. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Trương Kiều Diễm qua một ca khúc của Samuel Penn, Chén Đau Thương.
Trên thập giá Chúa gục đầu chết lặng, bầu trời mây tăm tối khắp quanh miền, nơi chi thánh bức màn sẽ ra làm đôi, niềm thương đau tràn khắp chốn thế Ôi Giê-xu, con trời đến đây vì ai? Để giờ này thân Ngài mang đau đớn, lời Ngài phán báo tố ác ma liền biến tan, nhưng bây giờ Ngài gánh trên đau. Trong giờ cuối môn đồ lìa xa Ngài, người cười chê khi Chúa gánh nhục hình, bao khôn khó thân Ngài nát tan vì ai, vì nhân gian thập giá Chúa vui mà Golgotha hồng Ngài huyết tuôn tràn lại, để tội tình nhân loại được tha thứ. Vì Thượng Đế cứu vớt kiếp con người khổ đau, nên con Ngài đành phó thân. Trong màn tối bao người tìm đến Ngài, đời buồn đau u ám nên vui mừng, cha chi ai xóa sạch hết mọi tội nhớ, về bên cha, về với đấng yêu thương. Hành qua sóng gió, Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan, đến với Ngài nhận lấy phước thiêng liêng. Giê-xu ơi, xin Ngài giữ con từng giây, nguyện cùng Ngài song hành qua sóng gió. Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan, đến với tan vỡ ta đến với ngài, nhận lấy phước thiêng liêng.
Có một cách hướng dẫn đơn giản nhưng bao quát mà lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để điều hòa nhịp bước của mình với Chúa Giêsu và giúp chúng ta biết lúc nào tội. Thơ Côlôse đoạn 3 câu 15 nói: Nguyện xin sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị trong lòng anh em. Tất cả điều gì khuấy rối sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta là tội lỗi. Dù điều đó nhỏ đến đâu, dù lần đầu tiên xuất hiện, nó ít giống tội lỗi đến độ nào đi nữa. Sự bình an này phải cai trị trong lòng chúng ta, hay dịch sát hơn, sự bình an này là trọng tài trong lòng chúng ta. Khi trọng tài thổi còi, ở trong một trận đấu bóng, trận đấu phải dừng lại và có người phạm lỗi. Khi chúng ta mất sự bình an, trọng tài của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta sẽ thổi còi. Chúng ta hãy lập tức dừng lại, xin Chúa chỉ cho mình biết điều gì sai lầm, lấy đức tin đặt tội lỗi mà Ngài chỉ cho chúng ta dưới huyết Chúa Giêsu. Lúc đó sự bình an sẽ phục hồi và chén chúng ta sẽ tràn đầy. Tuy vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, ấy là vì cớ chúng ta không thành thật tan vỡ. Có lẽ chúng ta chỉ xin lỗi một người nào đó, và đối với Chúa cũng như vậy. Hoặc có lẽ chúng ta cảm thấy đó là tội lỗi của người khác. Nhưng nếu chúng ta mất sự bình an, thì tội ấy thuộc về ai? Đó là một điều rõ ràng rồi. Chúng ta không bao giờ mất sự bình an với Đức Chúa Trời vì cớ lỗi lầm của người khác, nhưng vì cớ lỗi lầm của chính mình. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta biết những phản ứng của mình, và chỉ khi nào chúng ta bằng lòng để Ngài rửa sạch chính chỗ ấy thì chúng ta mới có sự bình an của Ngài. Ô, thật là một điều đơn giản, nhưng đồng thời hãy dò xét lòng là được sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị không ai hơn là chính Đức Thánh Linh. Những con đường tư kỷ ngày xưa mà chúng ta không bao giờ cảm thấy ái ngại thì bây giờ Ngài cho chúng ta biết là mình không thể nào đi trên con đường ấy mà không bị trọng tài thổi còi. Lầm bầm, hách dịch, vô ý tứ, cho đến những điều nhỏ hơn hết đều được bày tỏ như là tội lỗi. Khi chúng ta sửa soạn để cho sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị trong đời sống mình, chúng ta sẽ sẵn sàng để huyết Chúa Giêsu rửa sạch nhiều lần trong một ngày. Và đối với những việc nhỏ nhất nữa, lúc đó chúng ta sẽ thấy mình đi trên con đường của sự tan vỡ mà trước kia mình chưa bao giờ đi. Nhưng Chúa Giêsu sẽ được bày tỏ ra trong tất cả vẻ đẹp đẽ và ân điển lúc chúng ta hoàn toàn tan vỡ. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta lãng quên tiếng còi của trọng tài, lãng quên nhiều lần và lâu dài đến nỗi mình không còn nghe tiếng còi nữa. Ngày này qua ngày khác, chúng ta cảm thấy mình ít cần phải rửa sạch và không còn duyên cớ để tan vỡ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta luôn ở vào tâm trạng xấu hơn tâm trạng mà mình tưởng tượng. Chúng ta cần đói khát sự phục hồi, mối tương giao với Đức Chúa Trời mà lòng chúng ta đã có từ trước. Chúng ta phải sẵn lòng kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài chỉ cho chúng ta biết chỗ nào mình cần phải nhờ huyết của Chúa Giêsu. Ngài sẽ cho chúng ta biết phải bắt đầu với một điều nào đó. Khi chúng ta vâng lời và tan vỡ với điều ấy, thì đó sẽ là bước đầu tiên đưa đến phục hưng cho chúng ta. Để bạn suy gẫm, khi tôi đọc chương này, dường như rõ ràng là tôi đang ở một trong những tình trạng sau. Tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự bình an của Đức Chúa Trời đang cai trị lòng tôi. Hoặc tôi tạm thời làm buồn Đức Thánh Linh và cần được phục hồi qua việc xưng tội. Tôi đã thường xuyên làm buồn Đức Thánh Linh và tôi cứ để mặc như vậy. Vì thế, tôi không còn nghe tiếng cáo trách của Đức Chúa Trời. Nếu tôi đang ở trong tình trạng thứ ba, thì tôi phải cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và phục hồi sự khao khát, bình an và mối thông công với Ngài. Thơ Côlôse đoạn 3, câu 1 đến 15 sẽ giúp đỡ nhiều nếu bạn đọc chậm rãi và áp dụng tất cả những sự dạy dỗ trong đó. Lời ghi chú cá nhân. Chương 3. Con đường thông công. Khi con người sa ngã và tự chọn cho mình làm trung tâm của đời sống hơn là chọn Đức Chúa Trời, kết quả của điều đó không những chỉ làm cho con người không còn thông công với Đức Chúa Trời, mà còn làm cho con người không còn tương giao với người khác nữa. Câu chuyện về cuộc cãi vã đầu tiên của con người với Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 3 được tiếp nối bởi câu chuyện về cuộc cãi vã đầu tiên giữa người với người. Đó là câu chuyện Cain giết Abel trong đoạn 4. Sự sa ngã rất đơn giản, đó là chúng ta mỗi người ai theo đường nấy. Nếu tôi chỉ cần con đường của tôi hơn con đường của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng là tôi cũng sẽ chỉ cần chú tâm đến đường của tôi hơn là đường của người khác. Nếu có thể tránh khỏi được, thì không một ai tự xưng là độc lập với Đức Chúa Trời để rồi đầu phục thế gian bao giờ. Nếu trong một thế giới mỗi người chỉ biết đi theo đường lối của mình, thì thế giới đó là một thế giới đầy những vấn đề căng thẳng, đầy chướng ngại, nghi ngờ, hiểu lầm, va chạm và chống đối. Công việc của Chúa Giêsu Cơ Đốc trên thập tự giá không những chỉ giúp con người có thể tìm được mối tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng còn đem họ vào mối tương giao với người khác. Thật ra, không thể nào có điều này mà không có điều kia được. Cũng như những cây cam đi vào gần trung tâm của bánh xe, chúng càng đi gần lại với nhau hơn. Nếu chúng ta chưa đạt đến một mối tương giao sống động với anh em của mình, thì đó là một bằng chứng bày tỏ chúng ta đã chưa đi vào mối tương giao sống động với Đức Chúa Trời đến độ nào. Thư răng thứ nhất là cả một cuộc phục hưng chiếu sáng mới mẻ trên câu kinh thánh này là dường nào, nhấn mạnh sự thử nghiệm về chiều sâu và sự thực của mối thông công giữa một người và Đức Chúa Trời bằng chiều sâu và sự thực của mối thông công giữa người đó với anh em của mình. Một số người trong chúng ta đã nhận biết mối tương giao giữa một người và những người khác cùng mối tương giao giữa người đó với Đức Chúa Trời liên hệ chặt chẽ đến mực nào. Mọi điều xảy ra như một chướng ngại vật giữa chúng ta và người khác, dầu nhỏ lắm thì nó cũng sẽ xuất hiện như một chướng ngại vật giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận thấy rằng nơi nào những chướng ngại vật này không bị trừ bỏ lập tức, nó sẽ trở nên dày đặc hơn cho đến khi chúng ta thấy chúng ta đã cách biệt khỏi Đức Chúa Trời và tách biệt khỏi anh em mình bởi một vật giống như bức tường gạch. Thật là rõ ràng, nếu chúng ta để cho nguồn sống mới đi vào trong mình, thì nó sẽ thể hiện ra trong một cách bước đi đồng nhất với Đức Chúa Trời và với anh em mình, không có gì phân cách ở giữa. Ánh sáng và tối tăm. Trên căn bản nào chúng ta có thể có mối tương giao thật với Đức Chúa Trời và với anh em mình? Thế thì đây, thơ giang thứ nhất đoạn 1 câu 7 đã đến với chúng ta một cách mới mẻ Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và huyết của Đức Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Điều mà chữ sự sáng và sự tối tăm muốn phô diễn là sự sáng bày tỏ, còn sự tối tăm che giấu. Khi điều gì của phạt chúng ta bày tỏ cho chúng ta biết mình thật là gì, thì đó là sự sáng. Phạm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Nhưng khi nào chúng ta làm một điều gì, hay nói một điều gì, hoặc không nói một điều gì đó để che giấu bản chất của mình, hay che giấu những gì chúng ta đã làm, đó là sự tối tăm. Tác động đầu tiên của tội lỗi trong đời sống mình là luôn luôn làm cho chúng ta cố giấu tính chất của mình. Tội lỗi làm cho tổ phụ chúng ta trốn sau bụi cây trong vườn, và từ đó trở đi, nó vẫn còn một tác dụng như vậy. Tội lỗi luôn luôn bắt chúng ta tỏ ra không thật, giả vờ, có hai lòng, phô trương bề ngoài, bào chữa cho mình và phàn nàn người khác. Và chúng ta có thể làm tất cả bằng sự giữ yên lặng, cũng như bằng lời nói hay làm một việc gì đó. Đây là điều mà câu trước gọi là đi trong sự tối tăm. Đối với một số người trong chúng ta, tội lỗi mà mình đương đối phó chẳng khác gì là tự ý thức. Bất cứ điều nào có tôi trong đó là tội lỗi. Và sự che giấu chẳng khác gì là một lòng nhiệt thành, giả bộ, muốn che giấu sự tự ý thức. Nhưng đó chỉ là đi trong sự tối tăm, không hơn, không kém. Tương phản với tất cả những điều này trong chúng ta, câu 5 của đoạn này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự sáng. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời là đấng tỏ bày tất cả mọi sự, Ngài cho mỗi người biết thực chất của họ. Câu đó tiếp tục nói rằng trong Ngài không có sự tối tăm. Điều này có nghĩa là tuyệt đối không có điều gì trong Đức Chúa Trời có thể là một điểm tối nhỏ hay một sự gì giấu kín trong chúng ta. Thế thì có một điều rõ ràng, đó là không thể nào mình có thể vừa đi trong nơi tối tăm, dầu ở một mức độ nào đi nữa, lại vừa giao thông với Đức Chúa Trời được. Khi chúng ta đang ở trong tình trạng của sự tối tăm đó, chúng ta không thể có mối thông công thật với anh em của mình được, vì đối với họ, chúng ta không thật, và không ai có thể giao thông với một người không thật được. Một bức tường dè dữ đã phân cách người đó với chúng ta. Căn bản duy nhất của sự thông công. Căn bản duy nhất để đưa đến mối thông công thật với Đức Chúa Trời và với người khác là sự sống cởi mở với cả hai. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Đi trong sự sáng tương phản với đi trong tối tăm. Trong một bài giảng của Spurgeon, ông đã định nghĩa sự sáng là thiện chí muốn hiểu biết và muốn được bày tỏ để hiểu biết. Đối với Đức Chúa Trời, điều này có nghĩa là chúng ta muốn biết tất cả sự thật về mình, và chúng ta luôn cởi mở, sẵn sàng tin. Chúng ta sẽ không cứng đầu, cứng cổ với những cánh rứt đầu tiên của lương tâm. Tất cả những gì Ngài cho chúng ta biết là tội lỗi thì chúng ta xem chúng như tội lỗi. Chúng ta sẽ không che giấu hay bào chữa điều gì. Đi trong sự sáng theo cách đó chỉ làm cho chúng ta thấy tội lỗi trong đời sống mình mỗi ngày càng nhiều, và chúng ta sẽ thấy tội lỗi là những gì trước kia mình không bao giờ nghĩ là tội lỗi. Vì cớ ấy, chúng ta có thể lùi bước khỏi lối đi đó và cố tìm chỗ trốn. Nhưng câu tiếp theo đưa ra những lời quý giá: và huyết của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Tất cả mọi điều mà ánh sáng của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết là tội lỗi, chúng ta có thể xưng ra và đem đến suối huyết, nó sẽ biến mất khỏi trước mặt Đức Chúa Trời và khỏi lòng chúng ta nữa. Nhờ quyền năng của huyết báu Ngài, chúng ta có thể được tẩy sạch hơn tuyết, không có một vết nhơ. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong sự sáng và được rửa sạch bởi huyết Ngài, chúng ta sẽ được giao thông với Đức Chúa Trời. Nhưng mối giao thông được hứa cho chúng ta ở đây không phải chỉ là mối giao thông với Đức Chúa Trời, nhưng còn là mối giao thông với nhau. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải đi trong sự sáng với anh em mình nữa. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng không thể vừa đi trong sự sáng với Đức Chúa Trời và vừa đi trong tối tăm với anh em mình được. Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn lòng biết sự thật về chính mình từ anh em của mình, cũng như biết sự thật của chúng ta từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải sửa soạn để đón nhận ánh sáng từ anh em mình, và chúng ta cũng phải sẵn sàng chiếu ánh sáng của mình cho họ. Và trong tình yêu thương, hãy để cho họ bác bỏ điều gì họ thấy trong chúng ta không phải là điều tốt đẹp nhất. Chúng ta không phải chỉ bằng lòng biết, nhưng để cho người ấy biết chúng ta thật là gì. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không giấu kín bản ngã thâm sâu của mình đối với những người chúng ta cần tương giao. Chúng ta không phải phô trương, mặc lấy những vẻ bề ngoài, và mình cũng không phải tô vôi hay bào chữa cho mình. Chúng ta cần tỏ ra thành thật khi nói về chính mình với họ. Chúng ta cần sẵn lòng từ bỏ những gì riêng tư trong đời sống tâm linh, từ bỏ kiêu ngạo, không cần danh vọng, để chúng ta có thể cởi mở và trong sáng đối với anh em của mình trong Đấng Christ. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không nuông chiều những cảm nghĩ sai lầm trong con tim của mình về một người khác. Nhưng trước hết, chúng ta xin Chúa giải cứu mình khỏi điều ấy và tìm cách giải hòa với người ấy. Khi chúng ta đi theo cách này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình được giao thông với nhau ở một mức độ mới chung cho tất cả. Và chúng ta sẽ không yêu nhau ít hơn, nhưng yêu nhau nhiều hơn cho đến vô tận.
Chúa hỡi, bao năm con đã cách xa Ngài, tìm đâu cho con nương dựa nguồn an ủi. Cuộc sống với bao lo toan, ngày dần qua với bao mỏi mệt, đêm dài khóc cho đời con. Chúa hỡi, con xin Chúa một lần, Ngài cho con được trở về nơi yêu dấu. Dù sóng gió phủ che thân con, dù đời che bài con mãi, thì con đây vốn không đổi thay. Chờ con yêu dấu, hãy quay về đây với ta. Này con yêu dấu, mắt ta hằng trông ngóng con, về đây con hỡi. Nhân phước hạnh và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui. Tình yêu cao quý Giê-xu vì con chết thay, hãy hãy mau ăn năn, cúi xin Ngài tha thứ con lại gần bên Cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giê-xu giờ đây. Con xin Chúa một lần, Ngài cho con được trở về nơi yêu dấu. Dù sóng gió phủ che thân con, dù đời chê bai con mãi, thì con đây vẫn không đổi thay. Chờ con yêu dấu, con yêu dấu mắt ta hàng trong ngóng con về đây con hỡi, nhân phước hạnh và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui. Tình yêu cao quý Giê-xu vì con chết thay, hãy mau xin Ngài tha thứ con lại gần bên Cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giê-xu giờ đây. Đến với Cha yêu, hãy chạy đến với Cha nhân từ, Ngài mong chờ anh. Người ơi mau quay về đây, anh hỡi, chờ con yêu dấu, hãy quay về đây với ta. Này con yêu dấu, mắt ta hàng trong ngóng con, về đây con hỡi, nhân phước hạnh và sự thương xót. Lại gần bên Cha, cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở.